buổi tọa đàm đời sống và tu hành. Vì sao tôi phải xuất gia? Người giảng Pháp Sư Định Hoằng. Thời gian ngày 16 tháng 7 năm 2011. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị Pháp Sư tôn kính, các vị Bồ Tát Đại Đức, xin chào mọi người. Mời các vị ngồi. Mời ngồi. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên. Lần đầu tiên Định Hoằng dùng thân phận người xuất gia cùng gặp mặt với mọi người trong buổi tọa đàm đời sống và tu hành. Nhờ vào Tam Bảo gia trì và sự chăm sóc của Tịnh Công Ân Sư của chúng ta, Định Hoằng ngày hôm qua đã ở dưới tòa của lão Pháp Sư Thượng Sướng Hạ Hoài, chùa Viên Minh Hồng Kông, thể phát xuất gia, pháp danh là Định Hoằng. Đây là ngoại hiệu, nội hiệu là Truyền Đạo. Bởi vì Sướng Công biết tôi mãi luôn đi trên con đường quảng pháp lợi danh, làm sự nghiệp, cho nên ngài khích lệ tôi nhất định phải quảng pháp. Vì vậy lấy cái tên Định Hoằng. Dòng phái này của tôi chính là dòng phái của Sướng Công, gọi là Kim Đảnh Tỳ Lô Phái, là giáo phái của Thiền Sư Bảo Chí Công, Nam Bắc Triều sáng lập, chủ yếu là Hoằng Dương, Hoa Nghiêm và Tịnh Độ. Đến đời của tôi là chữ truyền, gọi truyền đạo. Bởi vì Sướng Công nói người có thể quằng đạo, đạo không thể quằng người, cho nên nội ngoại hiệu hợp lại gọi là quằng đạo. Ngày hôm qua âm lịch là 15 tháng 6, dương lịch là 15 tháng 7, thứ sáu ba cái năm. Đây là ngày mà Sướng Công định ra để tôi xuất gia. Tịnh Công Ân Sư của chúng ta đặc biệt xuất tòa tham dự nghi thức viên đỉnh thế độ của tôi. Pháp hội thế độ này hôm qua cũng rất là thù thắng, có thể có đến 700-800 người đến kiến chứng. Trong suốt mấy ngày qua đều là trời mưa, mọi người nói có thể đây là sái tịnh, nhất là sáng sớm hôm qua trời mưa đặc biệt lớn. Tôi nghĩ có thể đại khái là tâm địa của tôi tương đối dơ bẩn nên mưa đặc biệt nhiều, để rửa được sạch hơn một chút. Kết quả ngay khi pháp hội thì thời tiết lại rất là sáng sủa. Hôm qua cùng xuất gia với tôi còn có hai vị, một vị là ở Đại Lục, một vị là ở Hồng Kông. Ngày hôm qua khi cạo tóc, ngoài cái nghi thức truyền thống ra, Sướng Công còn đặc biệt cung thỉnh Tịnh Công Ân Sư của chúng ta nói với mọi người mấy câu. Chúng tôi ba vị giới tử mới xuất gia hướng đến Tịnh Công Ân Sư đảnh lễ ba lại. Tịnh Công Ân Sư ngài dặn bảo chúng tôi sau khi xuất gia nhất định phải vì hoằng dương sự nghiệp giáo dục của Phật Đà mà cống hiến. Phải đem Phật giáo quay lại với giáo dục. Hy vọng Tòng Lâm chính là tự diện, phải quay về lại với giáo dục. Tòng Lâm vào thời xưa chính là đại học của Phật giáo. Mỗi ngày đều có giảng kinh nói pháp. Thế nhưng hiện tại tự viện giảng kinh nói pháp thì rất ít. Sư phụ thượng nhân khích lệ chúng tôi phải phát nguyện đem phục hưng lại giáo dục của Phật Đà. Ngoài cung thỉnh Tịnh Công ân sư khai thị ra, Sướng Công còn đặc biệt cùng mời Gia Mẫu nói mấy câu với mọi người. Ngoài ra hai vị giới tử mới xuất gia kia, người nhà của họ không đến, thế nên mẹ tôi đại biểu gia trưởng đứng ra để nhận lễ. Sau khi tôi lại mẹ tôi ba lại, mẫu thân cũng đặc biệt ở trước mặt đại chúng đọc lên bài văn chúc nguyện của bà viết, gọi là tiễn con xuất gia. Bài văn chúc nguyện của bà viết như thế này: chúc nguyện con trai mau sanh, ngày 15 tháng 6 thế phát xuất gia, từ nay đi trên con đường giác ngộ, vui mừng cho sự nghiệp giáo dục của Phật Đà lại có thêm một tân binh. Mãi cho đến ngày viên mãn, mẹ tặng con bài kệ gọi là Tống Tự Xuất Gia Kệ. Con ta xuất gia làm ba việc: một, niệm Di Đà lên thượng phẩm; hai, chứng bột tánh minh không hữu; ba, hoằng chánh pháp độ chúng sanh. Bên cạnh đó mẹ tôi còn đặc biệt nêu ra, bà hy vọng tôi sau khi xuất gia làm đến được ba việc, chính là ba cái chân thật trong kinh Vô Lượng Thọ: một, niệm Di Đà lên thượng phẩm là trụ chân thật chi huệ, đây là trí tuệ chân thật; hai, chứng bổn tánh minh không hữu là thị dĩ chân thật chi tế. Chân thật chi tế chính là chân tâm tự tánh của chúng ta. Ngay trong chân tâm không hữu, không hai, sự có, lý không, tướng có, tánh không, chân thật minh tâm kiến tánh, đó là đạt đến chân thật chi tế. Thứ ba, hoằng chánh pháp độ tất cả chúng sanh hữu tình, đây là huệ dĩ chân thật chi lợi, nhất là pháp môn tịnh độ, đây là cái chân thật ngay trong chân thật. Cho nên tôi từ nay về sau buông xả các kinh luận khác, chuyên tu chuyên quần pháp môn tịnh độ, một môn thâm nhập kinh Vô Lượng Thọ, chí ít phải chuyên công nó 10 năm, cầu được niệm Phật tam muội, cầu nắm chắc phần giảng sanh. Trong lời văn chúc nguyện của mẫu thân, mượn bài thơ Tảo Phát của Tông Trạch tướng quân Triệu Tống, mượn bài thơ này tiễn con lên đường. Bài văn Tảo Phát của Tông Trạch tướng quân viết như thế này: đây là ý phải xuất quân, phải lên đường, chuẩn bị phải đi chinh chiến. Tạng ác thùy thùy mã đạp xa, Thủy trường sơn viễn lộ đa hoa, nhãn trung hình thế hung trung sách, hoảng bộ từ hành tịnh bất hoa. Đây là tướng quân mượn vật để phấn khích tâm trạng của chính mình. Khi xuất binh, mọi người yên lặng mà đi, cho nên có thể nghe được âm thanh của tiếng lục lạc dao động, và nghe được tiếng chân ngựa đi trên cát. Thế nhưng đi trên con đường thủy trường sơn diện, đây là con đường rất là xa thẳm, gánh nặng mà đường xa, chắc hẳn là sẽ có hầm hố cản trở. Hơn nữa trên đường đi nhiều qua hoa, đây là thí dụ cho sự mê hoặc, có rất nhiều thứ mê hoặc và chướng ngại cần phải khắc phục. Nhãn trung hình thế hung trung sách, trong lòng chính mình phải có tự chủ, có mục tiêu, có phương hướng, miệt mài không thôi, nhất định liền có thể đạt đến được mục đích. Nếu muốn đi trên con đường này thì không được quá vội, cũng không thể quá chậm. Chúng ta tuy là từ từ mà đi, bên ngoài như thông thả, bên trong thì khẩn trương. Đây là một lời chúc phúc của mẫu thân đối với việc xuất gia của tôi. Xuất gia cái chí nguyện này kỳ thật tôi đã có từ rất lâu, đến ngày nay cuối cùng túc nguyện được thành. Xin hồi báo với mọi người một chút nhân duyên về việc xuất gia của tôi. Khi vừa bắt đầu học Phật thì liền có cái duyên này. Từ năm 1990 bắt đầu tiếp xúc Phật Pháp. Ngay lúc đó vẫn chưa tiếp xúc được kinh giáo của sư phụ thực dân chúng ta. Lúc đó tôi ở Quảng Châu. Bởi vì nhân duyên ông ngoại tôi qua đời, mẹ tôi dẫn bà ngoại tôi, còn có cả tôi đi vào chùa Quang Hiếu Quảng Châu. Ngay lúc đó là vì tâm buồn bã, gặp được lão hòa thượng Bổn Quán. Lúc đó ngài là phương trượng của chùa Quang Hiếu. Ngài rất từ bi, tiếp dẫn chúng tôi vào cửa Phật, tặng chúng tôi một ít kinh sách, trong đó bao gồm có bộ kinh Vô Lượng Thọ của sư phụ thượng nhân. Lúc đó là băng ghi âm, tôi nhớ được đó là công ty Nhất Tâm Viên chế tác, Đài Loan từ rất sớm, là băng ghi âm có được bộ kinh Vô Lượng Thọ. Vào lúc đó Bổn lão nhìn thấy tôi dường như là có duyên đặc biệt với tôi, đã nói cho tôi nghe rất nhiều, hai lần khuyên tôi nên xuất gia. Nói xuất gia tương lai ông phải làm đại pháp sư. Giờ lúc đó tôi vừa lên đại học, chỉ nghĩ đến muốn ra nước ngoài, không nghĩ đến việc xuất gia. Sau đó Bổn lão mời sư phụ thượng nhân chúng ta đến chùa Quang Hiếu giảng kinh A Di Đà, đã mời hai lần. Chúng tôi khi đến lần thứ hai thì gặp được sư phụ thượng nhân. Lúc đó mẫu thân tôi từ đầu đến cuối nghe giảng kinh A-di-đà, nghe từ đầu đến cuối, còn ghi chép lại rất tường tận. Nhờ cái duyên này mà kết được cái duyên với sư phụ thượng nhân. Sau này trước khi ra nước ngoài du học là năm 1995, có một lần cùng một số cư sĩ cùng với mẹ tôi cùng nhau đến Thượng Hải tham gia một cái Phật thất. Sau khi pháp hội kết thúc, chúng tôi liền có được một cái duyên phận rất thù thắng. Đến nhà của Giáo Thọ Từ. Vào lúc đó chúng tôi vẫn không biết Giáo Thọ Từ. Cư sĩ địa phương hỏi chúng tôi có muốn đi không. Chúng tôi nói muốn đi, tốt quá. Thế là chúng tôi liền đi, không hề nghĩ đến chính là nhà của Giáo Thọ Từ. Vào lúc mẫu thân của sư phụ thượng nhân chúng ta vẫn còn ở trong phòng niệm Phật, lúc đó Giáo Thọ Từ hộ trì mẹ già cầu sanh tịnh độ, cho nên người ngoài đều không thể thấy mặt. Nói với chúng tôi, lão mẫu thân đang ở trong phòng này, dỗ vào cái lưng ghế, chính mình đang niệm Phật. Chúng tôi không dám quấy nhiễu. Thế nhưng Giáo Thọ Từ rất từ bi, tặng cho mẹ con chúng tôi rất nhiều những băng hình của lão sư phụ, như Liễu Phàm, Tứ Quấn, Nhận Thức Phật Giáo, vân vân. Sau này tôi ra nước ngoài du học đến Hoa Kỳ, thế là liền tìm đến Tịnh Tông Học Hội Đạt La Tư. Từ đó liền thường hay được thân cận sư phụ thượng nhân. Vào năm tôi 24 tuổi, năm 1997, năm 1995 tôi ra nước ngoài. Vào năm 1997 cũng vừa lên lớp tiến sĩ. Tháng 5 năm đó, sư phụ thượng nhân đến Tịnh Tông Học Hội Đạt La Tư chủ trì Phật thất. Ngay trong khai thị Phật thất, tôi liền tham gia cái Phật thất đó. Mỗi ngày ở hiện trường nghe sư phụ thượng nhân giảng khai thị, nghe được rất là cảm động. Vào lúc đó quán trưởng Hàn vừa mới qua đời, mọi người đang là pháp hội truy điệu. Sư phụ thượng nhân vì một tớp chữ ngộ cạo tóc sau cùng. Bởi vì sư phụ thượng nhân nói không phải ngài chính mình cạo tóc, đều là quán trưởng Hàn muốn ngài cạo nên ngài mới cạo. Đó là một tớp sau cùng. Có một số đồng tu hỏi tôi, anh có muốn đuổi cho kịp chuyến xe sau cùng này hay không? Sau cái tớp này về sau không còn cơ hội nữa, sư phụ thượng nhân bế đau rồi. Ngay lúc đó tôi liền tự nhiên sanh khởi xung động, muốn xuất gia. Thế nhưng loại xung động này chỉ là một loại cảm tình, không phải là một loại lý tánh. Vào lúc đó do dự đến do dự đi, không thể hạ quyết tâm. Sau cùng không còn cách nào khác, thỉnh giáo với sư phụ cũng không dám nói rõ chính mình muốn xuất gia, liền nói với sư phụ, người trẻ tuổi như chúng con hiện tại phải làm thế nào để học Phật cho tốt. Sư phụ thượng nhân vào lúc đó ở trong cái phòng khách nhỏ, đặc biệt từ bi đối với tôi. Tôi vào lúc đó, tục ngữ có câu, trẻ con còn chưa dứt sữa. 24 tuổi, cậu bé nhỏ. Đại khái sư phụ thượng nhân xem thấy tôi cũng thích học tương đối thành khẩn, liền nói ra hai điều lời trọng ý sau cho tôi nghe. Thứ nhất, phải học tập cho xong. Thứ hai, đọc Kinh Vô Lượng Thọ. Chỉ nói ra hai điều này, Sư phụ thượng nhân không để tôi xuất gia, muốn tôi phải học cho xong vậy tốt rồi. Hiện tại tôi đang học tiến sĩ mà, vậy thì tiếp tục học tập thôi. Ngay lúc đó tôi đem chín điều hiếu nguyện chính mình phát ra đọc cho sư phụ thượng nhân nghe, để cho ngày giảo chính. Sau khi sư phụ nghe xong gật đầu nói tốt lắm, tôi lập tức thỉnh giáo. Vậy con muốn giữ gìn tốt chính điều hiếu nguyện này thì phải làm như thế nào? Sư phụ liền nói với tôi, phải nỗ lực học Phật. Lúc đó tôi cũng giống như rất nhiều đồng tu, lần đầu tiên gặp mặt sư phụ, loại tâm tình đó như nhau, rất muốn chụp một tấm hình với sư phụ, tốt nhất là chụp riêng một tấm. Kết quả rất là ngại ngùng, nhưng lại rất muốn. Thế là bạo gan mở miệng thỉnh cầu, con có thể chụp một tấm hình với sư phụ hay không? Sư phụ rất từ bi, được được, nào đến đây. Ngài ngồi trên ghế salon, là ghế hai người ngồi. Ngài ngồi ở ngay giữa. Sau đó ngài ngồi qua một bên, nhường ra một bên cho một người ngồi. Ngài nói, anh qua đây, ngồi đây. Tôi lúc đó sợ quá, nói hay là để con đứng chụp với sư phụ. Ngồi vậy thì không được, con không dám ngồi. Sư phụ thượng nhân mỉm cười nói, không hề gì, anh ngồi đi, sanh Phật bình đẳng mà. Lời nói này tôi nửa hiểu nửa không hiểu, trái lại tôi nghe hiểu được hai chữ bình đẳng. Vậy thì được, bình đẳng thì ngồi thôi, sư phụ bảo ngồi thì ngồi. Thế là liền chụp một tấm. Tấm hình này rất trân quý, lần đầu tiên đơn độc chụp hình với sư phụ. Sau đó sư phụ cũng tường tận hỏi rõ một số tình hình của tôi liền rõ ràng hồi đáp. Con là người Quảng Đông, năm nay 24 tuổi, hiện đang học tiến sĩ. Tình hình trong nhà như thế nào, nói rõ ràng hết cho sư phụ nghe. Sau khi sư phụ nghe xong gật đầu nói, 24 tuổi người Quảng Đông. Ê, Lục Tổ Đại Sư Triều Nhà Đường cũng là người Quảng Đông. Ngày khai ngộ năm đó cũng là 24 tuổi. Tôi vừa nghe cảm thấy rất là hổ thẹn. Chân thật là khi so với tổ sư, ngày đến sách dép cho ngài cũng không có tư cách. Lúc đó ngay khi sư phụ giảng khai thị, đã nói ra một lý tưởng của ngài, nói trước khi quán trưởng hàng giảng sanh, bà khải thỉnh ngài giảng kinh Hoa Nghiêm. Năm đó 1997, sư phụ liền bắt đầu bắt tay vào giảng kinh Hoa Nghiêm. Chính thức khai giảng là tháng 5 năm 1998. Cho nên ngay trong lúc khai thị, sư phụ thượng nhân nói hy vọng đến lúc nào đó thì mở một lớp Hoa Nghiêm, đồng tu có duyên cùng nhau đến học tập Hoa Nghiêm, thâm nhập kinh giáo. Người không nên nhiều, có được 5 người là đủ rồi. Sư phụ vừa nói ra như vậy, qua tôi lại khởi lên một sự xung động. Tôi rất muốn theo sư phụ thượng nhân học kinh Hoa Nghiêm. Sau khi tan học, tôi liền thỉnh giáo với sư phụ, con có thể học Hoa Nghiêm với sư phụ không? Sư phụ im lặng một hồi rồi nói với tôi, thế xuất thế gian pháp đều phải xem duyên phận của anh. Sau đó thì không nói nữa. Lời nói này tôi lại nửa hiểu nửa không hiểu, rốt cuộc ý của sư phụ là thế nào? Bởi vì lúc đó vẫn không biết ý nghĩa thật của sư phụ. Tôi đang nghiền ngẫm sư phụ có cái ý gì. Nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại vẫn không rõ ràng. Thế là sư phụ thấy tôi vẫn là rất thành khẩn, thế là liền tặng cho tôi một bộ Kinh Hoa Nghiêm, bộ đóng bìa cứng 5 cuốn, mỗi cuốn dày đến thế này. Tôi đến nay vẫn còn giữ lấy. Sư phụ thượng nhân khích lệ tôi, nói rằng nếu như anh có thể đem Kinh Hoa Nghiêm từ đầu đến cuối đọc qua một lần, đây cũng là công đức rất thù thắng. Không hề nói để tôi đến học Hoa Nghiêm. Thế nhưng trong lòng tôi ngay lúc đó đã phát, thế là liền nghĩ đến vậy thì đợi duyên phận, chính mình chăm chỉ nỗ lực trước, cố gắng học Phật. Trở về nhà, trở về trong ký túc xá trường học của mình, liền phát ra cái tâm. Bởi vì ân sư nói với tôi, nói Kinh Hoa Nghiêm từ đầu đến cuối đọc qua một lần, một ngày đọc 8 giờ đồng hồ, đại khái đọc qua 2 tuần. Tôi liền trước tiên phát ra một cái nguyện như vậy, dùng 2 tuần lễ phải đọc Hoa Nghiêm. Đọc cũng đọc không hiểu, đọc tới đọc lui liền đọc đến ngủ gục, hôn trầm không thể chịu nổi, nghiệp chướng rất sâu nặng, đọc không vô nổi, không có thú vị gì. Nghĩ đến chính mình cảnh giới này quá thấp, nên phải đem Hoa Nghiêm xếp lại để trên gác cao. Nghe đến sư phụ giảng để tôi đọc Kinh Vô Lượng Thọ, thế là tôi liền trung thực đọc Kinh Vô Lượng Thọ. Càng huống hồ sư phụ nói Kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn của Hoa Nghiêm. Đây là đại cư sĩ Bàn Tế Thanh Triệu Thanh nói. Từ lúc đó miệt mài chỉ đọc Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Hoa Nghiêm chỉ là khi nghe sư phụ giảng đến xem qua. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, tôi dạy học ở Đại học Đức Châu Hoa Kỳ, dạy được 4 năm. Ngay trong 4 năm này thì thường hay dẫn theo mẫu thân đi thăm viếng sư phụ thượng nhân, thân cận thiện tri thức. Sau đó vào năm 2001, sư phụ thượng nhân tiếp đón chúng tôi ở Singapore. Tôi nhớ được năm đó là chúng tôi nghỉ hè. Khi đến đó, sư phụ ở riêng trong phòng nhỏ của ngài gặp mặt chúng tôi. Chỉ có 3 người, tôi và mẫu thân tôi và sư phụ thượng nhân. Sư phụ liền nói với tôi, người trẻ tuổi thì phải có sứ mạng. Ngài khuyên tôi rời khỏi Hoa Kỳ đến Úc Châu, nói Úc Châu chuẩn bị thành lập học viện Tịnh Tông, anh qua đó có thể chúng ta cùng nhau cộng tu. Đại học Queensland tặng cho tôi học vị giáo thọ danh dự, anh tương lai có thể cùng tôi đi tham gia hội nghị hòa bình quốc tế, đem quan niệm lý luận giáo học hòa bình này của cổ thánh tiên hiền chúng ta truyền đạt cho mọi người, làm phiên dịch cho tôi. Ngay lúc đó tôi nghe lời kêu gọi này của sư phụ cũng là vừa mừng vừa lo. Đi Úc Châu rất tốt, thế nhưng làm phiên dịch anh văn cho sư phụ thì thật là không dám. Anh văn của tôi dạy khoa kinh tế ở trong đại học còn xem là có thể. Nếu nói Phật Pháp, nói văn hóa truyền thống thì tôi không nói ra được. Lúc đó ân sư thượng nhân khích lệ tôi nói rằng không nên khẩn trương, chúng ta cùng nỗ lực. Tôi nghe được lời ân sư nói đến chỗ này, khiêm nhượng đối với tôi đến như vậy. Ngài nói cùng với tôi nỗ lực, tôi có tư cách gì dám cùng nỗ lực với ân sư? chúng ta đi theo phía sau vẫn không thể theo kịp. Thế nhưng chân thành đến như vậy khiến cho chúng ta cảm động, trong lòng cảm động sâu sắc. Thế là hạ quyết tâm phải đi đến Úc Châu. Vừa lúc Học viện Thương nghiệp Đại học Queensland đang mời thầy giáo, mời tôi qua đó. Hơn nữa còn rất nhanh, chỉ trong một tháng phê chuẩn được thủ tục lưu trú vĩnh viễn của tôi và mẫu thân tôi. Thế là chúng tôi hoan hỷ mà đi đến Úc Châu. Tôi đã dạy học ở Đại học Queensland cũng dạy được 4 năm. Ngay trong 4 năm này có may mắn cùng với sư phụ thượng nhân tham gia các hoạt động hài hòa tôn giáo, hội nghị của Tổ chức Giáo khoa Văn Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi không chỉ vì ân sư làm phiên dịch, hơn nữa thường hay vì sư phụ viết bản thảo những bài phát biểu, phiên dịch thành Anh văn. Thậm chí ân sư đến sau cùng lâm thời bảo tôi lên khán đài thay ngày đọc bài phát biểu này. Thế nên đi theo sư phụ thượng nhân ngay trong mấy năm này làm cho tôi cảm thấy loại bi tâm của sư phụ, không nhẫn tâm để chúng sanh khổ, không nỡ để thánh giáo suy yếu. Cho đến loại oai đức như vậy của ân sư, vì chúng sanh khai pháp tạng, rộng thí công đức bảo, không luận đi đến một khu vực quốc gia nào trên thế giới đều nhận được yêu thương kính trọng. Trên từ lãnh đạo quốc gia, lãnh tụ tôn giáo, dưới đến lão bá tánh thông thường, thế là dần dần cũng phát khởi muốn hoằng dương Phật pháp, hộ trì chánh pháp cái tâm này. Sư phụ thượng nhân lúc đó khích lệ tôi học tập giảng kinh. Ngay lúc đó tôi cũng không dám phát ra cái tâm này. Giảng kinh, tôi nghe ân sư giảng kinh cũng đã nghe không ít, biết được người xưa chỉ nói sai đi một chữ đọa 500 kiếp thân hồ ly, nếu giảng sai đi một chút vậy thì xong rồi, vì nhân quả sau này thật không thể lường. Cho nên làm gì dám phát tâm giảng kinh. Ân sư rất là khéo léo, biết được tôi cái tính tâm này yếu kém, vì vậy ngài liền khích lệ tôi nói anh có thể đem việc hoằng pháp xem thành nghề phụ. Tôi vừa nghe nói đem việc hoằng pháp xem thành nghề phụ, câu nói này rất hay, trái lại không ảnh hưởng chánh nghiệp của ta. Chánh nghiệp là công tác giáo thọ trong trường đại học của tôi, không ảnh hưởng tôi kiếm tiền nuôi dưỡng gia đình. Nghề phụ thì lúc nào thích giảng thì giảng, không thích giảng thì có thể không giảng, không có chút áp lực nào. Hơn nữa khi vừa bắt đầu, ân sư liền để tôi giảng một số khoa học chứng minh về nhân quả luân hồi, thái không vật lý học có quan hệ với kinh Hoa Nghiêm, dùng góc độ của khoa học để nói Phật pháp, không phải giảng kinh. Vấn đề không phải là rất lớn, cho nên cũng có thể thử xem sao. Tôi nhớ được tháng 6 năm 2002, tôi cùng mẫu thân lúc đó vừa mới đến Úc Châu. Cho lúc đó ân sư liền bảo tôi giảng, anh đem anh đã thu tập được những câu chuyện khoa học chứng minh có liên quan đến luân hồi giảng cho mọi người nghe. Giảng bằng cách nào? Giảng ở trong phòng thu hình. Trong phòng thu hình thì tôi chưa từng giảng qua. Nếu bạn nói ở trong lớp học, trong trường đại học giảng cho các học trò nghe thì còn có thể được. Đã trải qua mấy năm rèn luyện như thế rồi, không đến nỗi khó khăn. Ở trong phòng ghi hình đối mặt với máy ghi hình cũng không có thính chúng, giảng không ra lời. Ân sư nói không nên khẩn trương, cứ vào giảng thì cứ thử xem sao. Như người khờ ra chợ, đưa tôi vào trong phòng ghi hình. Khi lúc đó tôi rất là khẩn trương, lại sợ chính mình giảng không tốt đạo. 500 kiếp làm hồ ly, tôi đem từng chữ viết ra bản thảo. Giảng 1 giờ đồng hồ thì dùng hết 40 giờ để viết bản thảo. Thế là khi viết xong rồi, ở ngay trước máy thu hình, cứ theo đó mà đọc, không dám đọc sai. Cho nên rất là khô cứng. Đó là lần đầu tiên tôi giảng. Dường như đĩa đó sau này cũng có lưu thông. Những đồng tu cũ có thể đã có xem qua. Giờ lúc đó rất là khẩn trương, từ đầu đến cuối cơ thịt đều bị cuộn lên, không hề nở một nụ cười. Cho nên có rất nhiều đồng tu nói với tôi: anh làm thế nào mà trẻ hơn trong đĩa đó nhiều quá vậy? Tôi nói có thể là bởi vì ở trong phòng ghi hình quá nghiêm túc nên xem thấy già hơn. Lần thứ hai là vào tháng 4 năm 2003, sư phụ thượng nhân bảo tôi giảng thái không vật lý học. Lần đó cũng là anh khờ ra chợ, bởi vì vật lý học thái không tôi vốn dĩ không hề biết. Sư phụ thượng nhân vừa bắt đầu nói: trước tiên anh giúp tôi thu thập một số tư liệu về phương diện này, khi chúng ta giảng kinh Hoa Nghiêm thì sẽ dùng đến. Tôi cho rằng ân sư cần đến, cho nên liền thu thập được rất nhiều. Từ nơi web Thái Không Tổng Thư Hoa Kỳ, từ nơi thư viện tìm được một đống tư liệu mang đến nơi ân sư. Ân sư ngay đến xem cũng không xem, nói với tôi: như vậy nha, anh chuẩn bị một chút, đến lúc thì anh giảng cho chúng tôi một buổi giảng. Hả? Không phải ân sư cần sao? Vì sao muốn con giảng? Ngay lúc đó trong lòng tôi nghĩ như vậy, không dám nói ra, chỉ y giáo phụng hành. Liền hỏi ân sư đại khái lúc nào thì giảng. Ân sư nói qua vài ngày đi lên núi giảng, chính là lên Tobamba. Tôi lúc đó đại học Queensland ở Boston, ở dưới chân núi. Trên núi thì đại khái có khoảng 100 cây số. Ngài bảo tôi qua vài ngày đi. Tôi nói qua vài ngày? Ây da, vật lý học thái không này chỉ có vài ngày thì có thể thông được sao? Ân sư nói như vậy rồi cũng không dám nói nhiều. Thế là liền ở trong nhà bế quan, từ sớm đến tối. Sáng sớm 3-4 giờ thì dậy rồi, phải nghiền ngẫm những vật lý học này, nghiền ngẫm những tư liệu này, còn phải xem qua kinh Hoa Nghiêm. Bạn phải đối chiếu hai bên để viết bản thảo, viết ra một cái bản thảo không vừa lòng để viết lại bản mới. Mấy ngày đó chỉ dồn tâm làm sự việc này, tôi không hề xuống lầu. Sau đó thì cũng đã viết ra được bản thảo. Thế là tôi liền mang lên núi hội báo với ân sư. Ân sư nghe xong rồi nói: tốt, vậy thì ngày mai 10 giờ anh giảng ở trong phòng ghi hình, sau đó còn phát trực tiếp hiện trường. Đó là thời gian mà tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Ngày mai tôi không giảng, để anh đến giảng. Qua tôi vừa nghe nói, trong lòng liền khẩn trương. Vậy thì quá nhanh rồi, tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt lắm. Lần thứ hai bước vào phòng ghi hình, lần thứ nhất quá khẩn trương, lần thứ hai càng khẩn trương hơn. Hơn nữa còn phát trực tiếp tại hiện trường. Giảng sai rồi, quân tử nói một lời bốn ngựa theo không kịp. Hơn nữa lúc đó học viện còn chưa kịp thông báo, nói ngày mai thời gian ân sư giảng sẽ đổi thành tiến sĩ Chung Bao Sam giảng, không có thời gian thông báo, không hề báo trước, cho nên tôi nghĩ người trên toàn thế giới đều đang chờ để xem sư phụ. Khi thời gian đến rồi vừa nhìn thấy, ủa sao đổi người khác rồi? Lúc đó bạn liền biết được tâm trạng của tôi là như thế nào rồi. Kết quả bản thảo của tôi chuẩn bị không đủ một giờ đồng hồ. Không đến một giờ đồng hồ, thời đoạn của ân sư giảng là hai giờ đồng hồ, vậy phải làm sao? Nghĩ hết cách rồi, không còn cách nào. Sau khi dùng Quốc ngữ giảng qua một lần, lại dùng tiếng Quảng Đông giảng qua một lần, thì cũng qua được hai giờ đồng hồ. Cứ như vậy, ân sư từ từ khéo léo dẫn đạo tôi đi trên con đường này. Ngay lúc đó, sau khi giảng xong buổi giảng đó, trong lòng đều trống không, trong đầu không nghĩ đến bất cứ thứ gì, không biết giảng được hay hay là giảng không hay. Buổi trưa cùng ăn cơm với ân sư, ân sư nghe rồi cũng không dám hỏi ân sư tôi giảng được như thế nào. Đúng ngày lúc ăn cơm trưa, cư sĩ bác Singapore gọi điện thoại đến, nói đột nhiên nghe được tiến sĩ Chung giảng. Ông ở Singapore nghe được, có thể khẩn trương gửi cái đĩa đó qua cho ông không? Ông phải lưu thông ở Singapore. Ây da, tôi vừa nghe trong lòng có chút ánh sáng, đại khái vẫn có chút giá trị thưởng thức. Trải qua hai lần như vậy, tôi luyện không như bình thường, cảm giác khẩn trương đối với phòng ghi hình không còn nữa. Từ đó về sau, giảng trong phòng ghi hình cũng dần dần được tự nhiên hơn. Bạn xem, hiện tại tôi cũng đã trải qua hơn 2.000 giờ giảng ở trong phòng ghi hình rồi. Hiện tại giảng bài có thể nói trước mắt có người hay không có người đều như nhau. Khi giảng bài như vào cảnh giới không người, không phải là như nhập, mà chính là không có người. Như vậy mà luyện ra. Cho nên ân sư thường hay nói, bạn muốn giảng kinh Hoằng Pháp, không gì khác chính là ngày ngày luyện, ngày ngày lên giảng đài. Cho nên tôi lúc đó trải qua hai lần luyện tập, liền có chút phát tâm. Hoằng Pháp xem ra cũng không phải tuyệt nhiên quá khó, liền bắt đầu khởi phát từ chức để chuyên môn Hoằng Pháp thực hiện cái tâm nguyện này. Thế là sư phụ thực chân cũng nhìn thấy ra được, trong lòng của Ngài thông suốt hết tất cả. Bạn ở bên cạnh Ngài không thể giấu Ngài được thứ gì. Đây là tôi đi theo Ngài nhiều năm, tâm đắc thể hội được việc này. Nếu bạn muốn che giấu Ngài, chính là tự gạt mình gạt người mà thôi. Ý niệm trong tâm của bạn Ngài đều biết được. Đó là vào năm 2005, Ngài khuyên tôi phát tâm đem phụ nghiệp đổi thành chánh nghiệp. Lúc đó chính tôi đã trải qua luyện tập này, và sư phụ thượng nhân cũng không ngừng dẫn dắt, cái tâm này càng phát càng lớn, không giống như trước đây yếu nhược như vậy. Về trước thật không dám. Ân sư hướng dẫn tôi đi trên con đường này, tôi thương lượng với mẫu thân, liền quyết định từ bỏ chung thân giáo chức của Đại học Queensland. Ngày 27 tháng 9 năm 2006, mẫu thân dẫn tôi đến Hồng Kông để bái sư. Lúc đó sư phụ thượng nhân rất hoan nghỉ, Ngài đổi y phục mới, người ta tặng cho Ngài một bộ phục trang của Hàn Quốc. Ngài mặc vào, chính thức tiếp nhận bái sư. Mẫu thân mang theo lễ vật, mang theo tống tử bái sư văn cho bà viết, khải thỉnh sư phụ thượng nhân thâu nhận người học trò này. Chúng tôi chiếu theo lễ xưa, trước tiên hướng đến Phật Bồ Tát lạy ba lạy, Sau đó mẫu thân dẫn tôi thỉnh sư phụ thượng nhân thăng tòa. Chúng tôi hướng đến sư phụ thượng nhân lạy ba lạy. Ngày trước chúng tôi hướng đến sư phụ thượng nhân lạy ba lạy. Ân sư luôn nói không lạy. Nếu bạn muốn lạy, ngày nhiều nhất là nói một lạy. Ngày không hề không nói, không hề đợi bạn lạy đủ ba lạy. Lần này thì ngày chính thức tiếp nhận tôi lạy ba lạy. Mẹ tôi đem tống tử bái sư văn cung kính đọc qua một lần cho ngài nghe. Ngài tiếp nhận. Thế là cuối năm 2006 đem công tác của Úc Châu từ bỏ. Những thứ phòng ốc, xe hơi bán được thì bán, tặng được thì tặng. Những thứ tài sản này trên cơ bản đều thanh lý hết. Thế là mẹ tôi trở về trong nước, trở lại với đời sống nghỉ hưu mới của bà. Bà muốn tình tu, muốn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Còn tôi thì đi theo sư phụ thượng nhân chuyên chức học tập khóa trình Nho Thích Đạo, học tập giảng kinh. Bắt đầu từ năm 2007, mỗi ngày đều luyện tập ở trong phòng ghi hình. Giảng qua kinh điển của Nho Thích Đạo đã giảng được không ít, có mười mấy loại kinh điển. Ngoài ra còn tham gia các loại diễn đàn văn hóa truyền thống trong và ngoài nước, các loại hoạt động hoằng pháp. Đến hôm nay đã được 5 năm rồi. Khi tôi vừa mới đi trên con đường này, mùa xuân năm 2007, sư phụ thượng nhân đã nói với tôi, nói tôi có thể phát tâm giảng lại kinh Hoa Nghiêm. Ngay lúc đó tôi nghe nói cũng rất là chấn động. Đem cái mộng của tôi mười mấy năm trước lại dần khởi ra. Cái giấc mộng mà bụi trần đã che lấp lâu rồi, chính là ngay khi tôi 24 tuổi muốn học Hoa Nghiêm với ân sư. Ngay lúc đó ân sư cũng đang giảng kinh Hoa Nghiêm. Hiện tại ân sư bảo tôi chủ động nói, tôi đều đã quên hết. Ngài bảo tôi giảng lại kinh Hoa Nghiêm, trong lòng tôi liền cảm thấy rất phấn chấn. Thế là liền muốn một lòng học Hoa Nghiêm. Thế là đồng thời cắm gốc Nho Thích Đạo, cho nên giảng qua rất nhiều kinh điển giáo dục nền tảng. Vào năm 2008 ân sư trở lại quê hương, đến chùa Thật Tế Thiền Lô Giang, ở nơi đó giảng Hoa Nghiêm Áo Chỉ. Lúc đó ngài bảo tôi ở chùa Thật Tế Thiền dẫn một lớp Hoa Nghiêm, có 10 vị pháp sư cùng nhau phát tâm học Hoa Nghiêm, cấm cái gốc trước. Ân sư nói dùng thời gian 1 năm để cấm gốc. Cấm gốc được tốt rồi thì thâm nhập kinh Hoa Nghiêm, một môn thâm nhập thì có thể khai ngộ. Cho nên mọi người chúng ta khi vừa mở đầu thì đã đầy đủ. Sau đó nhân duyên không đủ, sư phụ thượng nhân không thể ở lại Lô Giang, rời khỏi nơi đó. Tôi thì tiếp tục kiên trì. Thế nhưng sư phụ thượng nhân không ở đó, mọi người điền giải đãi. Dần dần thì có người ra đi, có người thì cũng không thể kiên trì giáo trình ban đầu. Sau đó tôi thỉnh ý của ân sư. Hiện tại nhân duyên trong nước chưa chín mùi, nếu vậy thì con có nên rời khỏi không? Ân sư đồng ý. Sau đó ân sư bảo tôi hay là trở lại Hồng Kông đi. Hồng Kông thì tương đối không có hạn chế gì. Ân sư có thể mỗi ngày ở nơi đó giảng kinh. Tôi thì đương nhiên trong lòng rất mong muốn đi theo bên cạnh ân sư để học tập. Vì vậy trở lại Hồng Kông. Đến hiện tại đã có 10 năm qua rồi. Cho nên vào đầu năm nay tôi lại tỉ mỉ mà tư duy. Từ sau khi từ chức bái sư đến hiện tại, thời gian cũng sắp gần 5 năm. Tôi đều đang học tập những giáo trình cơ bản, cấm gốc ba cái căn bản: Nho, Thích, Đạo. Còn có Sa Duy Lục Nghi. Sa Duy Lục Nghi tôi ở chùa Thật Tế Thiền cùng với các pháp sư của lớp Hoa Nghiêm cùng nhau cũng làm qua nghiên cứu, cấm được 4 cái gốc. Rốt cuộc đã cấm được tốt hay chưa? Ngày đến sau này phương hướng ở chỗ nào? Diễn đàn văn hóa truyền thống chúng ta cũng đã tham gia không ít lần, các nơi cũng đều rất nhiệt tâm mời chúng ta đi. Đối với việc thúc đẩy bản văn hóa truyền thống này, chúng ta cũng đã có là một nỗ lực nhất định. Vì mục đích ngay trong một đời này rốt cuộc là gì? Thế là tôi liền rất bình lặng mà tư duy. Thế là mục tiêu chính mình ngay trong một đời này rất rõ ràng. Việc quan trọng thứ nhất chính là niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, liễu sanh tử. Việc thứ hai, phải hoằng dương Phật Pháp, văn hóa truyền thống là việc bổ trợ để hoằng dương Phật Pháp. Bởi vì không có nền tảng của văn hóa truyền thống, học Phật cũng sẽ rất khó mà học được vào. Tổ sư Đại Đức từ xưa đến nay không ai mà không ở nơi Nho, Đạo dụng công được rất sâu. Bạn thấy Đại sư Ngẫu Ích, Đại sư Ấn Quang, những người này đều là thông Nho, thông Phật. Ân sư nói Nho và Đạo có thể thay thế Tiểu Thừa, làm thành nền tảng cho Đại Thừa tu học. Trong 5 năm qua tôi đều là học tập cái khóa trình nền tảng này. Ân sư nói thời gian 1 năm phải xây tốt cái nền móng này, sau đó là một môn thâm nhập. Tôi đã học được 5 năm rồi, tuy nhiên căn tánh tương đối chậm. Vì 1 năm thì hoàn thành rồi, tôi phải 5 năm mới hoàn thành. Thế nhưng không thể cứ ở trên phương diện này, vẫn là phải nghĩ đến mục tiêu cuối cùng. Cho nên tôi nghĩ văn hóa truyền thống, tôi hoằng dương phương tiện này cũng đã khá nhiều, ở bên ngoài cũng đã nổi tiếng trong và ngoài nước. Không thể nào tiếp tục nữa, phải mau dừng lại đúng lúc. Nếu như tiếp tục mà nói, người xưa nói danh cử cao thì sẽ quỷ. Tên tuổi danh tiếng của bạn quá cao thì quỷ bán liền đến. Nổi danh không phải là việc tốt, nhưng hiện tại không còn cách nào. Những bài giảng này hiện tại chúng ta giảng, những bài giảng này đều lưu thông ở rất nhiều nơi, còn có rất nhiều đồng tu đều đem nó viết thành sách, in ra rất nhiều, hư danh ở bên ngoài rất nhiều. Thế nhưng chính mình liễu sanh tử thì vẫn là còn xa, rất xa. Cho nên đột nhiên sanh khởi đối với vô thường, loại khủng khiếp này. Bạn xem đời người đã đi qua 1/2 rồi, năm nay 39 hư tuổi. Có thể có được 39 năm nữa hay không thì thật là khó nói. Đặc biệt hiện tại thiên tai nhân quả nhiều đến như vậy, Nếu như chân thật chiếu theo điện ảnh 2012 của Hoa Kỳ đó, nếu thật có tai nạn lớn này, thì nếu chúng ta không có được thành tựu, thì chỉ là tiếp tục luân hồi sáu cõi, vì đời này phí uổng rồi, quá đáng tiếc. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là phải đi con đường xuất gia. Khi vừa xuất gia, trước tiên chính mình có thể thanh tịnh. Việc thứ nhất, diễn đàn văn hóa truyền thống, sẽ không còn đến tìm tôi nữa. Bởi vì dùng cái thân phận của người xuất gia này không thuận tiện để ở nơi quần chúng rộng lớn giảng bài. Hiện tại văn hóa truyền thống chỉ là Hoàng Dương Nho, cho nên bạn vị xuất gia tự nhiên liền thanh tịnh, không có người tìm nữa. Việc thứ hai, chúng ta liền có thể chuyên tâm để nghiên cứu Phật Pháp. Thế nên trước đây tôi luôn giảng Kinh Vô Lượng Thọ, vẫn chưa giảng xong, giảng được hơn phần nữa. Khi giảng Kinh Vô Lượng Thọ thì có cảm xúc đặc biệt. Ân sư nói một môn thâm nhập trường kỳ quân tu, cái quan niệm lý luận này giảng rồi lại giảng, giảng rồi lại giảng. Mà con người của tôi chân thật là đột căng. Bà thấy nghe kinh đã nghe được nhiều như vậy, nếu như từ đầu đến cuối mà tính cũng sắp gần 20 năm. Từ bỏ công tác chuyên tâm học tập cũng đã 5 năm rồi. Một môn thâm nhập trường kỳ quân tu, bạn vẫn chưa chân thật thực tiễn, vẫn là đang xen tạp quá nhiều. Kinh điển Nho Thích Đạo bạn đã giảng được không ít rồi, giảng tới giảng lui giảng được cái gì? Nói hơi khó nghe một chút, anh võ học nói mà thôi. Bạn giảng lại đều không phải chính mình. Giảng lại của ân sư, giảng lại tổ sư đại đức, thế nhưng chính mình một chút thể hội một chút chứng ngộ cũng không có. Không phải là anh võ học nói hay sao? Không phải là cảnh giới của chính bạn. Trong cổ đức thường nói, đổi ra món ăn, đếm của báo mà thôi. Khi đói, bạn liền đói ra các thực phẩm đó. Có nói như thế nào bạn cũng không thể ăn được. Đếm của báo không phải là của trong nhà bạn, bạn đếm không phải là đếm của chính mình. Chính mình vẫn là nghèo rất bồng tơi. Cho nên có chỗ giác ngộ, lại xem thấy cô Lưu Tố Dân, ân sư cứ tán thán, người ta một môn thâm nhập 10 năm chuyên tu, người ta được niệm Phật Tam Muội, người ta nắm chắc được phần giảng sanh rồi, người ta không phải là người trong tam giới nữa. Chúng ta cho dù là ở trên đài giảng được qua trời rơi rụng, sanh tử vẫn chưa nắm chắc, vậy thì có ích gì? Cho nên hạ cái quyết tâm, từ nay về sau chỉ một môn thâm nhập Kinh Vô Lượng Thọ.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.